Cho nên bạn có thể phát hiện lỗi lầm của bạn là bạn đã giác ngộ rồi. Đem lỗi lầm sửa trở lại, đây gọi là tu hành chân chánh. Đây chính là người thiện. Ở trong chú giải nói, thiện nhân chi thực, thực là thực chất. Làm thế nào mới được gọi là người thiện? Thị ư, thị phi, bất mậu. Đây nói khởi đầu ở mức thấp nhất, họ có năng lực biện biệt thị phi, họ có năng lực biện biệt tà chánh. Họ có thể phá tà hành chánh. Cho nên trí dũng kim tận, trí là có thể biện biệt, dũng là có lấy bỏ. Lấy thiện bỏ ác, đây là người thiện. Trung là nói đến cảnh giới cao. Cảnh giới cao nhà Phật gọi là quên cập nhân ngã. Trong Kinh Kim Cang nói, phá bốn tướng: không tướng ngã, không tướng nhân, không tướng chúng sanh, không tướng thọ giả. Thì tâm đại từ bi bộc lộ ra. Đây chính là người đại thiện. Từ trên cái tiêu chuẩn này của ông mà nói, người đại thiện là Phật Bồ Tát, người tiểu thiện là hiền nhân quân tử của thế gian. Câu nói này chúng ta phải đặc biệt coi trọng. Tại sao vậy? Phật ở trong kinh luận nói quá nhiều rồi. Trong kinh thường nói thiện nam tử, thiện nữ nhân, các bạn đọc quá nhiều rồi. Chúng ta tự mình thử nghĩ tâm hạnh của mình có phù hợp với tiêu chuẩn ở trong kinh mà Phật nói hay không? Chúng ta khi nghiên cứu kinh giáo đã từng nhắc qua với các vị, nhà Phật nói thiện nam tử, thiện nữ nhân cũng có thượng trung hạ ba phẩm. Bậc hạ phẩm cũng chính là nói tiêu chuẩn của thiện ở mức thấp nhất. Chúng ta dùng tịnh nghiệp tam phước để nói, mọi người dễ hiểu. Cũng là ý của Phật. Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Đây là thiện nam tử, thiện nữ nhân, hạ phẩm ở trong nhà Phật. Bậc trung phẩm, thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm uy nghi. Bậc thượng phẩm, phát bồ đề tâm, thâm tín nhân quả, độc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Chúng ta thử nghĩ, chúng ta là thuộc phẩm nào? Trong kinh Phật nói rất nhiều rất nhiều. Quả báo thù thắng, phía trước đều thêm thiện nam tử, thiện nữ nhân. Chúng ta đọc tụng, tu học, không đạt được quả báo này, luôn luôn hoài nghi lời mà Phật nói ở trong kinh. Đó là lời khuyên người, không phải sự thật. Chúng ta làm theo như vậy rồi, không thể thành hiện thực. Đâu biết rằng lời Phật nói, Ngài có cái giới hạn. Giới hạn chính là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Chúng ta thử nghĩ, chúng ta có phù hợp với tiêu chuẩn mà Phật đã nói không? Chính là điểm mà ở trong chú giải chỗ này nói, chúng ta có năng lực biện biệt thị phi hay không? Có năng lực biện biệt tà chánh hay không? Cái này không thể không biết. Phá bốn tướng quá khó rồi, không phải cảnh giới của chúng ta. Cổ nhân có nói là tin đồn chấm dứt nơi kẻ trí. Trí chính là có năng lực biện biệt. Không có trí tuệ sẽ bị người mê hoặc, bị người lừa gạt. Nếu như có một chút trí tuệ nhỏ, người ta nói với chúng ta những sự việc này, chúng ta có thể điều tra một chút, có cái sự thật này hay không, có nên tin hay không. Có một số việc không liên quan với mình, có thể không cần quan tâm nó. Việc có quan hệ với mình, chúng ta có thể làm một cuộc điều tra. Đây là việc cần nên làm. Sau khi điều tra rồi, sự việc làm rõ ràng, làm sáng tỏ rồi, sau đó chúng ta cần phải xử lý như thế nào, tự nhiên sẽ có chừng mực, là sẽ làm vô cùng thỏa đáng. Trải qua điều tra cũng sẽ biết động cơ của đặc điều sinh sự. Có một số động cơ là có thể tha thứ được, có một số động cơ không thể tha thứ. Không thể tha thứ cũng tha thứ cho họ. Nghiệp mỗi người tạo, mỗi người có quả báo. Ở trong chú giải phía dưới lại nói, huống kỳ lập tâm dùng ý, đại kỷ đại nhân, nội nhi ngũ thường bách hạnh, ngoại nhi sự vật cơ nghi, vô nhất chi bất tận hồ. Đây là nói người thiện, dụng tâm của họ, dụng ý của họ. Chúng ta phần trước đã nói qua, thiện tâm, thiện ý, thiện hạnh thuần nhất thiện tâm, đó là chân tâm. Thuần nhất thiện ý đối nhân xử thế tiếp vật. Như vậy mới thật sự có thể làm được chỉ ư chí thiện. Ở trong Phật Pháp Đại Thừa gọi là tâm Bồ Đề. Ở trong Kinh Phật Quán Vô Lượng Thọ gọi là tâm chí thành, chính là thiện tâm. Thâm tâm, hồi hướng phát nguyện tâm, chính là thiện ý. Thiện ý thực hiện vào trong đời sống, thực hiện vào trong đối nhân xử thế tiếp vật, chính là thiện hạnh. Thiện hạnh nói tóm lại, không ngoài ưa thiện mến đức, không ngoài ngũ giới thập thiện. Đây là tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc. Thánh nhân thế xuất thế gian, các ngài hành động tạo tác, tự hành hóa tha, đều không lìa khỏi cái nguyên tắc này. Phật Bồ Tát như thế, trời đất quỷ thần cũng như thế. Trời đất quỷ thần cũng ưa thiện, thiên tâm hiếu thiện. Trời tứ vương, trời đao lợi, các vị đều biết là quả báo của tu thập thiện nghiệp mà cảm được. Từ đó cho thấy thiên nhân đều là người thiện. Tâm hạnh bất thiện chắc chắn không thể sanh thiên. Ở trong ngạ quỷ, súc sanh ác nhiều, thiện ích. Nhưng mà chúng ta ở trong kinh nhìn thấy, kinh Địa Tạng mọi người tụng rất nhiều. Trong kinh Địa Tạng nói cho chúng ta biết, cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ, những quỷ dương này, đều vô cùng lương thiện. Tâm địa lương thiện, tại vì sao bị đọa đến cõi quỷ, cõi địa ngục? Chúng ta xem qua liền hiểu ngay, Bồ Tát hóa thân ở trong đó, đi làm quỷ dương, làm vua trong địa ngục. Bồ Tát thì hiện ở trong đây để giáo hóa những chúng sanh ác nghiệp sâu nặng này. Vậy đã nói rõ, thiên nhân thiện chúng, ta tin quỷ dương thiện là Phật Bồ Tát ở trong đó. Chúng sanh càng tạo tội nghiệp là càng phải chịu khổ nạn, Phật Bồ Tát thì hiện sẽ càng nhiều, thể hiện chân từ đại bi. Cho nên cổ nhân mới nói, tâm trời ưa thiện mà ghét ác. không ưa thích ác hạnh. Tâm người có thiện mà không ác, lời nói này là thật, không phải là giả. Nhưng mà người hiện đại hình như chúng ta xem ra chỉ có ác chứ không có thiện. Cho nên hiện nay cái thế gian này mới có tai nạn rất lớn. Tại sao biến thành ra như thế này vậy? Khổng Lão Phu Tử hai câu nói đó: học bất giảng, quá bất cải. Cái quá bất cải này chính là không tu đạo. Tu chính là điều chỉnh. Chúng ta thường nghĩ vào thời xưa, chúng ta xem thấy ở trong sách vở, vào thời xưa người có đạo đức, có học vấn, thường xuyên đang dạy học, ở trong thôn có ba nhà vẫn có anh tú tài nghèo ở nơi đó dạy học. Thính chúng thì 5-3 người, 8 người, 10 người là chuyện thường. Ở trong thành thị dạy học quy mô lớn hơn, mấy chục người nghe, một vài trăm người nghe. Từ thành thị đến thôn xóm, tôi vào lúc còn trẻ thơ, 7-8 tuổi, vào thời đó tôi còn nhớ rất rõ ràng. Quê nhà chúng tôi phong khí dạy học đã rất thịnh. Người đi học phần lớn là mượn từ đường. Vào thời đó có từ đường, ở trong từ đường dạy học. Ở trong tự viện, pháp sư xuất gia giảng kinh, đâu có đạo tràng nào mà không có người giảng kinh. Cho nên xã hội ổn định, lòng người hướng thiện, không có tạo ác nghiệp. Xã hội hiện nay tại sao biến thành như thế này? Không có người dạy học, không có người thật giảng kinh. Nỗi lo buồn của Khổng Lão Phu Tử là tuyệt đối chính xác. Ngày nay có rất nhiều người nhìn thấy cư sĩ Lâm cái đạo tràng này rất hương dượng. Nó dựng chỗ nào vậy? Là giảng kinh. Hằng ngày có người đang giảng kinh, hằng ngày có người đang niệm Phật. Là như vậy mà hưng dượng lên. Nếu bạn biết được cái đạo lý hưng dượng này, bạn chủ trì đạo tràng, mời pháp sư đến giảng kinh, bạn chẳng phải hưng dượng rồi sao? Cư sĩ Lý Mộc Nguyên chủ trì cái đạo tràng này, mời nhóm người chúng tôi đến đây giảng kinh. Xây đạo tràng cho chúng ta, xây niệm Phật đường cho chúng ta, xây dựng nên cái môi trường dạy học, tu học cho chúng ta. Ông làm hộ pháp. Cái đạo tràng này chính do như vậy mà hưng dựng lên. Cái sự việc này mỗi người đều có thể làm đại thiện. Đây là người thiện, việc thiện chân thật. Người thiện này làm việc thiện đứng hàng đầu. Chúng ta hiện nay ở nơi đây giảng vẫn không đủ. Làm vẫn quá ít. Đồng học chúng ta phải cần mẫn hơn, nỗ lực hơn. Chúng ta học thành rồi, tôi tin rằng sẽ có rất nhiều người đến mời. Singapore đạo tràng còn rất nhiều, chưa có người đến giảng. Cũng có một số người rất muốn mời chúng ta đi giảng kinh, nhưng mà còn lo lắng. Lo lắng bạn giảng kinh ở nơi đó sẽ kéo tín đồ của họ đi mất. Tín đồ cúng dường bị bạn đem đi mất. Cho nên không dám mời bạn. Chúng ta phải biết những nhân tố này mà trừ bỏ sự lo lắng của họ. Người ta mời chúng ta đi giảng kinh, tuyệt đối không tiếp xúc với tín đồ của họ. Giảng kinh xong liền đi ngay, không chào hỏi riêng với tín đồ. Tín đồ cúng dường toàn bộ giao cho thường trụ của họ, một xu cũng không được mang đi. Họ sẽ không còn lo lắng nữa. Tín đồ muốn quy y thì quy y với pháp sư thường trụ. Chúng ta người giảng kinh không tiếp nhận là họ tâm an vô sự. Họ sẽ hoan hỷ mời bạn đi giảng kinh mà thôi. Thế nhưng mỗi vị pháp sư giảng kinh là nhận phong bì, tín đồ không những còn xin địa chỉ, điện thoại, tên của người ta, còn xin người ta một tấm hình dán vào, sợ quên mất. Bạn nói ra cái thể thống gì? Nhận nhiều đệ tử quy y khiến người thường trụ sợ chết khiếp, lần sau không còn dám mời bạn nữa. Không những không mời bạn, mà bất kỳ người nào muốn xin giảng kinh đều từ chối, đều không muốn mời nữa. Tôi thấy qua rồi. Cho nên chúng ta phải biết cách làm sao để người ta không có lo lắng, hoan hỷ bạn đến giảng kinh. Đem phong khí dạy học, sửa lỗi cật lực, đề xướng thì xã hội mới được cứu. Chúng ta ham muốn một chút xíu lợi nhỏ cho mình, đã khiến công đức giảng kinh mất hết, mà còn gây ra tội nghiệp đầy mình. Làm pháp duyên giảng kinh của rất nhiều pháp sư bị đoạn mất. Bạn nói thử tội lỗi của bạn có nặng không? Những điều này đều phải biết, biết mình phải làm như thế nào. Người thiện là có tiêu chuẩn của người thiện. Bản thân chúng ta có phải người thiện hay không? Nếu như không phải người thiện, không những trong Phật pháp tu học rất khó khăn, rất khó có thành tựu, mà ngay cả đọc kinh, nghe kinh, khai ngộ cũng gặp phải chướng ngại. Tốt rồi, hôm nay chúng ta chỉ giảng đến chỗ này. A Di Đà Phật. Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.